trên hết.
Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị thính giả thân mến, xuất phát từ mong muốn bảo vệ môi trường, đều đặn mỗi tuần từ 3 đến 4 buổi, nhóm bạn trẻ Hà Nội Xanh đã và đang cùng nhau chung tay dọn dẹp, trả lại sự sạch sẽ và xanh mát cho thủ đô.
Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, trên những đoạn sông, con kênh hay hồ nước mà thường chẳng bao giờ có ai muốn lui tới vì sự ô nhiễm, bốc mùi nồng nặc, nay bỗng nhiên lại được lấp đầy bằng những tiếng cười, những câu chuyện vui vẻ. Đó là nhờ sự xuất hiện của một nhóm bạn trẻ tình nguyện mang tên Hà Nội Xanh. Tháng 12 năm 2022, với dự định đã được ấp ủ từ lâu là thay đổi môi trường, nơi đang sinh sống và làm việc. Anh Nguyễn Tiến Huy, 29 tuổi, quyết định nghỉ công việc văn phòng và chuyển sang làm một số công việc online để cùng Lê Minh Hiếu, 26 tuổi, triển khai và thuyết phục bạn bè xung quanh cùng tham gia dọn rác ở các con mương xung quanh nhà. Quá trình đó được hai anh em ghi hình lại và đăng tải trên mạng xã hội với mong muốn đơn thuần chỉ để lưu giữ lại những kỷ niệm. Nhưng thật bất ngờ, những clip dọn rác của hai chàng trai lại nhận được sự quan tâm đông đảo của mọi người. Đó chính là lúc mà nhóm Hà Nội Xanh ra đời. Từ khi thành lập đến nay, sau 6 tháng hoạt động, Hà Nội Xanh đã kêu gọi được hơn 360 bạn trẻ sinh sống trên địa bàn thủ đô tham gia. Các thành viên trong nhóm chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên. Ngoài ra, còn có nhiều người đã đi làm và đã lập gia đình. Anh Nguyễn Tiến Huy, trưởng nhóm Hà Nội Xanh cho biết, những thành viên của nhóm chúng mình đều là những người yêu Hà Nội. Nhiều thành viên không phải là người gốc thủ đô, nhưng sau một thời gian sinh sống, học tập và làm việc, thấy các con kênh mương và sông đang ngày càng ô nhiễm, nên cùng chung mong muốn được góp một phần công sức để bảo vệ môi trường. Trước mỗi buổi lao động, anh Huy và Hiếu lại phải đi khảo sát thực tế, kiểm tra độ sâu của sông kênh, từ đó lên kế hoạch vớt rác từ trên bờ hay ra giữa kênh thu gom. Trung bình mỗi tuần sẽ hoạt động 4 buổi với từ 10 đến 20 người một buổi. Mỗi buổi có thể kéo dài vài giờ hoặc cả ngày, còn tùy thuộc vào địa hình khó khăn và số lượng, mức độ rác thải. Nhóm chủ yếu là những người chưa có chuyên môn vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, toàn bộ thành viên đều được trang bị yếm bảo hộ, găng tay, ủng và một số dụng cụ cơ bản như rổ, túi ni lông, cào và gậy. Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội Xanh đã làm sạch được khoảng 60 điểm đen ở quanh khu vực thủ đô. Địa điểm nhóm hướng đến thường tập trung ở những dòng sông bị ô nhiễm nặng như sông Tô Lịch, kênh La Khê, sông Nhuệ. Anh Nguyễn Tiến Huy chia sẻ, đa số rác tại các con sông đều là những loại túi ni lông, rác mảnh chai thủy tinh, rác thải sinh hoạt, thậm chí là xác động vật chưa phân hủy, bốc mùi hôi thối. Ngoài ra còn có một số chất thải rắn như bàn ghế gỗ, bàn thờ, đồ dùng của các hộ dân đã qua sử dụng đều được nhóm phân loại cẩn thận để quá trình tiêu hủy sau này dễ dàng hơn. Cứ như vậy, sau hàng giờ hàng ngày, hàng tháng hoạt động, các bạn tình nguyện viên trong nhóm Hà Nội Xanh thu gom hàng chục tấn rác, buộc chặt trong từng túi ni lông để chuyển đến điểm tập kết, giao cho công nhân môi trường. Rác thải cũng được phân loại kỹ càng để tránh gây nguy hiểm hay khó khăn khi xử lý. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, mỗi thành viên trong nhóm Hà Nội Xanh đều chủ động tiêm phòng uốn ván, đề phòng các trường hợp xấu dẫm phải kim tiêm, đồ bảo hộ thủng hoặc rách vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể bất cứ lúc nào. Phải gom mình hàng giờ đồng hồ dưới dòng sông, dòng kênh ô nhiễm, các bạn trẻ nhóm Hà Nội Xanh hơn ai hết hiểu rõ những rủi ro cũng như những nguy hiểm tiềm ẩn, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Dù vậy, những công việc vẫn tiếp diễn bởi họ luôn có niềm tin, hy vọng lan tỏa rộng rãi ý thức tôn trọng và bảo vệ môi trường tới cộng đồng. Không cùng độ tuổi, không cùng ngành nghề hay địa vị xã hội, tất cả những thành viên tham gia Hà Nội Xanh đều chung một tình yêu với môi trường, mong muốn Hà Nội trở nên xanh và sạch hơn. Dự án cũng được gọi với tên gọi khác là Chiến dịch cộng đồng, bởi 100% kinh phí đều do chính các thành viên tự đóng góp. Phương châm của nhóm là không nhận hỗ trợ quảng cáo thương mại vì có thể ảnh hưởng đến mục đích nhóm tính toán để tiết kiệm nhất. Cũng có lúc các nhà hảo tâm tìm đến nhóm ủng hộ nhưng số tiền không đáng kể. Vất vả, nguy hiểm là vậy, nhưng nhóm các bạn trẻ vẫn cố gắng làm việc hết mình, không than vãn, không ngừng động viên nhau, cổ vũ nhau bằng những tiếng cười rộn rã hay ngân nga những câu hát để xua tan mệt mỏi. Cứ thế, hành trình trả lại màu xanh cho Hà Nội sẽ được những người trẻ đầy nhiệt huyết tiếp tục. từ đó nối dài những điều tử tế đang được thực hiện tại thủ đô cũng như trên mọi miền khắp đất nước.
Thưa quý vị, những thông tin về chiến dịch không đồng trả lại màu xanh cho Hà Nội cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe trên hết ngày hôm nay của chúng tôi. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, kỹ thuật viên Mạnh Thắng cùng phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo thực hiện. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
Các bước cấp cứu khi bị đuối nước. Bước 1, gọi người giúp đỡ và nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước bằng mọi cách. Bước 2, đặt trẻ nằm chỗ khô ráo, thoáng khí. Bước 3, nếu trẻ bất tỉnh, hãy kiểm tra xem trẻ còn thở không bằng cách quan sát lồng ngực có di động hay không, từ đó có những biện pháp sơ cứu cần thiết như hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực. Bước 4, sau khi nạn nhân tỉnh, cần đặt nạn nhân ở tư thế nằm nghiêng, kê cao gối hai bên vai, nới rộng quần áo để phòng tránh trẻ bị ngạt thở trở lại. Bước 5, kiểm tra xem nạn nhân có bị gãy cột sống hoặc các chấn thương về xương khớp nào hay không, nếu có, nhanh chóng cố định bằng nẹp. Bước 6, lau khô người, thay quần áo và ủ ấm bé, sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ xử lý các bước tiếp theo. Trên đường đi, người nhà cần chú ý theo dõi hô hấp tuần hoàn của trẻ. Tốt nhất là có sự trợ giúp vận chuyển của đội cấp cứu 115.
Sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ đuối nước rất quan trọng. Khi thấy một trẻ bị đuối nước không tỉnh, không thở, ngừng tim thì cần phải hồi sức tim phổi, như thổi, ngạt, ép tim ngay. Vì đây là thời điểm vàng để cứu sống trẻ.
Tiến hành ép tim 30 nhịp. Vị trí ép tim ở một nửa dưới xương ức. Kỹ thuật ép tim có thể dùng một bàn tay, hoặc ở trẻ lớn, người lớn có thể dùng hai bàn tay. Ta cứ tiếp tục ép tim, hả hơi thổi ngạt theo chu kỳ 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt.